Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là lắng đọng tâm tư. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, có một lần, không biết cô giác chúng nghe ai nói rằng là uống nước bưởi nó tiêu. Thành ra vì vậy cô mua về cho chúng tôi một chai nước bưởi. Và theo sự hướng dẫn ở trong chai nước bưởi đó, người ta bảo rằng phải lắc cho kỹ trước khi dùng. Bởi vì lý do là cái nước bưởi và cái xác bưởi đó nó lẫn lộn với nhau, phải lắc lên để cái xác bưởi nó hòa tròn thì uống nó mới ngon. Nhưng mà khi lắc lên thì mình thấy rằng trong cái nước bưởi đó nó ngổn ngang, vừa nước vừa xác, nó giống như một cái tâm sự rối bùi. Nếu uống thì chắc chắn sẽ ngon, tại vì trong đó nó có cái xác bưởi. Nhưng mà điều chắc chắn là nhìn vô trong ly thì mình thấy nó không có đẹp. Nếu chúng ta để ly nước bưởi đó nó ngồi yên một lúc, nó sẽ lắng đọng lại, nó sẽ trong. Đương nhiên chúng ta trông thấy đẹp, nhưng mà uống có lẽ không ngon. Kính thưa đại chúng, theo nguyên lý này, chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng có cái sự va chạm với thực tế, với ngoài xã hội. Lẽ tất nhiên có những điều nó làm cho chúng ta hài lòng và có những điều nó làm cho chúng ta không hài lòng. Và khi những điều làm cho chúng ta không hài lòng, đương nhiên nó tạo có một cái sự rối bời trong tâm tư. Và cái sự rối bời đó, nếu mà chúng ta không biết, nếu chúng ta không có chuyển hóa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ đau khổ lắm, sẽ nhọc nhằn lắm. Nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta loại bỏ ngay từ đầu, thì chúng ta sẽ khỏe, sẽ an lạc ngay tức khắc. Với cái tác dụng và cái phương pháp nào để giúp cho chúng ta lắng đọng tâm tư? Đó là lý do mà chúng tôi muốn gợi ý với đại chúng với cái ly nước bưởi. Nếu mà chúng ta lắc thì đương nhiên ly nước bưởi đó nó không thấy đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta để yên, ly nước bưởi đó nó sẽ đẹp. Và trong tâm tư của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục suy diễn về những cái mà gọi là mắt thấy tai nghe, thì đương nhiên chúng ta sẽ không cảm thấy hài lòng, chúng ta sẽ đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta biết để cho tâm tư nó lắng đọng thì một lúc chúng ta sẽ thấy an ổn ngay. Kính thưa đại chúng, thông thường mỗi khi mà chúng ta có tâm sự, vì là chúng ta suy nghĩ nhiều cho nên đôi khi cũng khó ngủ. Mà khi không ngủ được mà cứ cố gắng ngủ thì chúng ta là càng không ngủ được. Chúng ta đã cố gắng để mà được yên tĩnh, và vì vậy là càng cảm thấy có một cái sự chống đối ở bên trong. Nhiều người ban đầu thực tập thiền cũng cứ muốn cho tâm tư của mình lắng đọng ngay tức khắc, cũng cứ muốn cho mình là thành Phật ngay liền. Thành ra vì vậy nhiều người đã cảm thấy có một cái sự chống đối đó, và càng muốn yên thì càng nhiều tạp niệm. Do vậy mà trong tâm tư nó trở thành rối bời, và từ cái sự rối bời đó họ cho đó là bị ma phá, hay là bị cái nghiệp nặng nó tích lũy từ ngàn đời ngàn kiếp phá họ. Thực ra không ai phá chúng ta cả. Cái sức chống cự đó sợ gì mà có, là do cái sự cố gắng. Và sự cố gắng đó nó đã trở nên một sức đàn áp ngược lại chúng ta. Phải ghi nhận là tư tưởng và cảm giác của chúng ta nó đi giống như một dòng sông. Chúng ta mà chặn dòng sông lại, có nghĩa là chúng ta chặn cái dòng thác lũ lại, thì không bao giờ được. Bởi vì người ta nói không có một sức mạnh nào giống như sức mạnh của thác lũ. Do vậy khi mà chúng ta chặn dòng sông là chúng ta tạo nên một sức chống cự của nước. Mà càng tạo nên sự kháng cự của nước thì đương nhiên nó phá nhiều hơn. Thành ra vì vậy tốt hơn hết là chúng ta nên để cho dòng sông nó chảy theo cái chiều hướng của nó. Và đồng thời chúng ta có thể hướng dòng sông đó đi theo những ngõ ngách nào mà chúng ta muốn. Nhưng mà nhất định chúng ta không nên chặn nó. Tại vì nếu mà chúng ta có ý chặn nó là chúng ta sẽ thất bại. Dòng sông thì phải chảy, chúng ta đi theo dòng sông. Khi mà chúng ta đi theo dòng sông thì bất cứ một con nước nào sáp nhập vào dòng sông thì chúng ta phải biết. Tất cả những tư tưởng và cảm giác nào của chúng ta cũng vậy. Dòng sông tư tưởng và dòng sông cảm thọ của chúng ta cứ luôn luôn luân lưu trôi chảy. Bây giờ chúng ta biết được dòng sông cảm thọ của chính mình. Thành ra vì vậy tất cả những tâm tư và những cảm giác nào mới lạ nó xuất hiện trong chúng ta, chúng ta phải tập biết, ý thức được sự phát sinh và tồn tại, cũng như là sự hoại diệt của từng tư tưởng, từng cảm giác và từng cảm xúc, thì những cái sức chống cự của chúng ta nó mất đi. Vì chúng ta không biết nó phát xuất từ khi nào, không biết cái tư tưởng này nó đến với chúng ta với cái dụng ý gì, và nó có cái sự tác hại ra sao. Thành ra vì vậy mà chúng ta cố tình chúng ta đối kháng nó. Càng đối kháng thì chúng ta càng cảm thấy có một cái sức chống trả mãnh liệt. Thành ra vì vậy chúng ta là càng bất ổn, khó chịu. Nếu mà chúng ta biết được cái sự phát sinh, sự tồn tại và sự hoại diệt của từng tư tưởng và từng cảm giác, từng cảm xúc, đương nhiên chúng ta sẽ không có cái sức kháng cự. Đương nhiên những cái sức kháng cự đó nó cũng không còn nữa. Như vậy cái dòng sông cảm thọ, dòng sông tâm tư của chúng ta vẫn trôi chảy như trước, nhưng mà do sự hướng dẫn của ánh sáng chánh niệm, dựa cho ánh sáng chánh niệm đó sáng tỏ để soi sáng từng niệm sanh diệt, từng khúc quanh của tư tưởng và từng ngã rẽ của tâm tình, là chúng ta thực hiện thiền quán, tức là chúng ta ngồi thiền. Kính thưa đại chúng, như vậy ngồi thiền trước hết là chúng ta theo dõi và quan sát. Xin đại chúng lưu ý đừng bao giờ ngồi thiền để mà mình thấy những cái cảnh giới xa lạ. Đừng bao giờ ngồi thiền để rồi mình nói rằng là mình đi cả ta bà thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, đi tầng hang cùng ngõ hẻm của cuộc đời, mình thấy cái này, mình thấy cái kia. Nếu mà thực sự chúng ta nghĩ như vậy và đã từng hướng dẫn tư tưởng của chúng ta như vậy, phải nên ngừng ngay. Hiểu cho rằng thiền trước hết là chúng ta theo dõi và quan sát những tư tưởng, dòng sông tư tưởng và dòng sông cảm thọ của mình khi nào sanh, khi nào diệt và nó tồn tại như thế nào. Chỉ cần làm như vậy thôi. Làm được như vậy là bây giờ chúng ta có cảm tưởng là chúng ta đã làm chủ được tình hình. Cho dù là dòng sông cảm thọ còn đó và tiếp tục trôi chảy, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất là an tĩnh. Sự an tĩnh của tâm tư không phải là một sự chết cứng hay là hóa đá của những tư tưởng và cảm giác, cũng không phải là một sự hòa diệt của tư tưởng và cảm giác. Hay nói một cách khác, sự an tĩnh của tâm tư không phải là sự vắng mặt của tâm tư. Trong cái an tĩnh của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có hiện diện của tâm tư. Nhưng cái điều với cái tâm tư này chúng ta có kiểm soát, có hướng dẫn. Thành ra vì vậy nó chạy theo một chiều hướng với cái sự hướng dẫn của chúng ta, cho nên chúng ta an tịnh. Cố nhiên tâm không phải chỉ gồm có tư tưởng và cảm giác. Những hiện tượng chẳng hạn như là giận, ghét, hổ thẹn, tin tưởng, nghi ngờ, buồn rầu, chán nản, thắc mắc, nôn nao trong bụng, tất cả đều là tâm. Những cái mà chúng ta gọi là hoài vọng hay là ẩn ức hay là linh tính hay là bản năng, vô thức và tiềm năng cũng đều là tâm. Người thực tập thiền như chúng ta phải nghĩ rằng với cái sự tinh chuyên, với sự học hỏi, chúng ta phải làm sao cho lắng đọng hết mọi tâm tư và cảm giác mà chúng ta gọi là vọng niệm, để làm theo cái điều kiện thuận lợi để cho định tuệ xuất hiện, tức là chân tâm xuất hiện. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta mới có những cái phương pháp, những cái thủ thuật, chẳng hạn như là pháp chỉ quán và sổ tức quán, để mà chúng ta ngăn chặn tạp niệm và vọng tưởng của chính mình. Chỉ quán và sổ tức quán là những pháp tu rất là hay, nhưng mà không nên đem dùng với mục đích là đàn áp tạp niệm và vọng tưởng của mình. Đó là điều chư tôn đức từng dạy. Như chúng ta đã biết, một khi đã có đàn áp thì phải có cái sự phản kháng. Vọng tâm và chân tâm là một. Bỏ vọng thì không khi nào có chân tâm. Do vậy mà đàn áp vọng tâm cũng chính là đàn áp chân tâm. Tâm của chúng ta không thể đàn áp, tại vì tâm là chính mình. Cho nên mình cố tình loại bỏ một cái gì đó trong tư tưởng của chúng ta, là chúng ta đã vô tình hay là cố ý muốn loại bỏ chính chúng ta. Phải đối xử với chính mình một cách kính trọng và hòa nhã và tuyệt đối không bạo động. Không có coi thường tâm và cái thân mạng của mình. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là phải đốt lên ngọn đèn ý thức để mà chúng ta soi rõ tâm, để soi rõ mặt mình. Soi rõ tâm là chúng ta soi rõ mặt mình. Tâm không phải chỉ là những hiện tượng tâm lý như là nhận thức, cảm xúc, tư tưởng mà chúng ta thấy nó xuất hiện ở trong. Những nhận thức, cảm xúc và tư tưởng đó chỉ là một phần nhỏ của tâm thôi. Nó giống như hoa lá là một phần của cây. Nó cũng giống như sóng là một phần của nước, là một phần của dòng sông, một phần của đại dương. Hoa lá chỉ là biểu hiện tất nhiên của cây, cũng như sóng nước chỉ là biểu hiện tất nhiên của con nước cuồn cuộn trong dòng sông chảy, hay là biểu hiện những cái lúc mà sóng to, gió lớn ở ngoài biển khơi. Như vậy đàn áp vọng tâm, chúng ta chẳng thấy có lợi gì cả. Mà đàn áp cũng không được, do vậy chúng ta nên quan sát mà thôi. Nếu có một cái vọng tâm hay là có một cái sự kiện trong dòng sông tư tưởng hay là cảm giác của mình xuất hiện, chúng ta phải biết theo dõi, ghi nhận. Chỉ theo dõi và ghi nhận thôi. Đừng bao giờ có cái ý loại bỏ, bởi vì chúng ta không loại bỏ được, tại vì đó là một phần của chính mình. Ngọn đuốc chánh niệm cũng được lấy từ trong chiều sâu thẳm của tâm ra để mà chiếu sáng lại tâm. Nó soi sáng không những mọi tư tưởng và cảm giác có mặt, mà nó còn soi sáng với chính mình nữa. Như vậy ngọn đèn chánh niệm của chính mình mà vọng tâm cùng chính mình, mọi cái cảm xúc buồn phiền hay là hạnh phúc an lạc cũng từ nơi trong chính con người của mình. Thành ra vì vậy loại bỏ bất cứ một thứ gì trong con người của chúng ta trở thành cái người bạc đãi cho chính mình. Dòng sông tâm tưởng của chúng ta là như vậy đó. Luôn luôn lúc nào cũng vẫn cứ trôi chảy. Và ý thức chánh niệm, một khi mà chúng ta đã thắp lên và đang chiếu dọi xuống, thì chúng ta mới thấy được cái dòng sông tâm tưởng của chúng ta là hiền hòa. Và do đó chúng ta có cái sự an tịnh. Có ngọn đuốc chánh niệm thắp lên thì đã có sự thay đổi lớn rồi. Chỉ sợ là chúng ta không biết thắp ngọn đuốc chánh niệm của mình. Đó là lý do mà chư tôn đức cứ khuyến khích chúng ta ráng an trú trong chánh niệm, ráng thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm cho chính mình. Bởi vì một khi mà chúng ta thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm là chúng ta đã thấy có một sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời của mình. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật với cái mục đích duy nhất là để chúng ta thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm, để chúng ta nhìn thấy cho rõ cái con người của chính mình. Trong khi quán niệm, chúng ta phải biết rằng chúng ta có hai tâm, một dòng sông tư tưởng cảm giác trôi chảy và một ngọn đuốc chánh niệm soi sáng. Vậy thì tâm nào là của ta? Tâm nào là chân? Tâm nào là vọng? Tâm nào là chánh? Mà tâm nào là tà? Chúng ta phải phân biệt, phải biết, để rồi chúng ta không có cái sai lầm. Nhưng mà nói cho cùng á, thì chúng ta thấy tâm nào cũng là tâm của mình. Là vòng tâm cũng là của mình, mà chân tâm cũng của mình, mà chánh cũng của mình, mà ta cũng của mình. Bây giờ nếu mà đem bỏ cái tà ra thì nó không có chánh. Nếu bỏ cái vọng ra thì nó không có cái chân. Tất cả đều là tâm. Không bên nào chân mà không bên nào là vọng. Nếu vọng thì vọng hết, mà nếu chân là chân hết. Chư Tôn Đức dạy như vậy. Chúng ta phải biết rằng ánh sáng thực ra ở trong vũ trụ thiên nhiên, chúng ta thấy có bông, có hoa, có cây, có lá. Nhưng mà do đâu chúng ta thấy có bông, có cây, có hoa, có lá? Do ánh sáng mặt trời. Nếu không có ánh sáng mặt trời thì chúng ta không thấy bông, hoa, lá cành. Ban đêm chúng ta không thấy gì cả, chỉ thấy mường tượng, đó là cây hay là cái lá. Nhưng mà thực sự chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái đẹp của cây và không thấy được cái đẹp của hoa lá. Như vậy, nếu không có tối thì chúng ta thấy không có sáng. Ánh sáng với màu sắc không phải là hai. Thì dòng sông tâm và ngọn đuốc tâm cũng vậy, cũng không phải là hai. Chúng ta hãy ngồi thắp sáng chánh niệm của chính mình lên. Nếu cần thì chúng ta nhắm mắt lại để chúng ta thấy cho rõ cái tâm của mình. Sự quán chiếu của chúng ta chỉ là một con nước trong các con nước khác của dòng sông tâm. Nó cũng chịu luật sanh diệt như mọi hiện tượng tâm lý khác. Thành ra vì vậy, nếu mà có cái sự thay đổi thì quý vị đừng có lo ngại, đừng có buồn phiền tại sao mình có những cái sự thay đổi. Kính thưa đại chúng, có tính cách thế tục một chút, muốn quan sát đối tượng dưới kính hiển vi, nhà bác học phải chiếu ánh sáng vào các đối tượng để mà quan sát. Có dùng kính hiển vi thì nhà khoa học mới thấy được cái loại vi trùng nào là nguy hiểm và loại vi trùng nào là không nguy hiểm. Cũng vậy, muốn quán niệm tâm, chúng ta phải thắp sáng ngọn đuốc ý thức lên. Ngọn đuốc ý thức mà người Phật tử chúng ta học và hành thường gọi là chánh niệm. Khi mà ngọn đuốc chiếu sáng có mặt, thì tự thân của các tư tưởng và cảm thọ đó nó cũng sẽ biến đổi. Mà quả thật như vậy, một điều gì mà chúng ta nói ra nếu không có chánh niệm, chúng ta sẽ nói lộn xộn lắm. Chúng ta sẽ gây cho người nghe khó chịu và kể cả đau khổ buồn phiền. Nếu mà chúng ta nói có chánh niệm, chúng ta không có làm cho bất cứ một người nào phiền lòng, mà trái lại ai nghe đến chúng ta nói cũng đều mát dạ vui lòng. Nó có một cái cảm giác biến đổi hẳn. Chính cái ngọn đuốc quan niệm kia, nó có mặt ở trong thời gian, cũng là cái đối tượng của chính nó. Cũng giống như cái đèn tự so sáng mình. Khi mà chúng ta tự so sáng mình thì mình biết là mình. Mà soi tới người nào, mình biết đó là người đó. Chúng ta có ý thức là chúng ta đang có ý thức khi mà mình khởi niệm, khi mà mình chiếu cái ngọn đuốc chánh niệm đó đến bất cứ một nơi nào. Mặt trời quán niệm đã tắt mất trong tôi, và đồng thời mặt trời đó là thắp sáng với một tốc độ mau hơn tốc độ của ánh sáng. Khi mà chúng ta có một cái khởi niệm như vậy thì chúng ta mới thấy rằng khi nào mà cái ngọn đuốc chánh niệm trong chúng ta tắt, chúng ta phải thắp sáng lên ngay. Chúng ta hãy quan sát những biến chuyển của tâm dưới ánh sáng của quán niệm. Ngay cả hơi thở của chúng ta cũng đã biến đổi và cũng trở thành không hai khi mà tâm tư của chúng ta chuyên nhất. Đó là lý do mà chúng ta phải miệt mài, phải theo đuổi, luôn luôn giữ tâm trong chánh niệm. Các tư tưởng và cảm giác cũng vậy. Tự thân của chúng ta và tác dụng của chúng như ánh sáng quan niệm tự nhiên nó đổi hẳn. Dù là chúng ta có chủ ý phê phán hay là đàn áp chúng, có khi nào mà chúng ta bực bội và nỗi bực bội đó có thể kéo dài 5-7 phút. Chúng ta cứ nghĩ như vậy và chúng ta dùng cái ngọn đuốc chánh niệm. Đừng làm gì cả, không cần phải bực bội. Điều quan trọng là chúng ta có biết ngồi yên và chúng ta thử ngồi yên hay không. Nếu chúng ta biết ngồi yên giống như chúng ta đã từng để cái ly nước bưởi cho nó lắng đọng, thì trong con người của mình cũng vậy. Chúng ta theo dõi hơi thở và thắp sáng chánh niệm lên thì những cái nỗi bực bội trong chúng ta nó cũng không còn nữa. Đừng có phê phán và đàn áp nỗi bực bội đó, là tại vì nó cũng chính là chúng ta. Những cái bực bội nó có cái nguyên nhân, nó phát sinh và trưởng thành rồi cái tiềm phục ở trong con người của mình. Bây giờ mình tiêu diệt những cái bực bội đó thì chính là mình tiêu diệt chính mình. Chúng ta hãy khoan đi tìm một nguyên nhân và đừng chú ý, đừng cố ý làm tiêu tan nó. Chúng ta hãy thắp ngọn đèn chánh niệm lên để mà ghi nhận sự việc. Chúng ta sẽ nhận thấy nó biến từ từ và nó hòa hợp với cái bản tâm của chính mình. Do vậy, nếu mà chúng ta có những cái bực bội, buồn phiền, giận hờn, chúng ta cũng đừng có oán trách người này làm khó dễ mình, cũng đừng đau khổ do vì người kia đã làm cho mình như thế này. Không ai làm cho mình buồn phiền, bực bội, đau khổ cả. Chúng ta phải ghi nhận rằng nó xuất phát từ trong con người của mình. Thì bây giờ chúng ta phải biết thắp sáng cái ngọn đuốc chánh niệm, để rồi chúng ta sẽ nhận thấy nó tan biến từ từ và nó hòa hợp với bản tâm của mình, không có ai cả. Như vậy, chúng ta là người Phật tử, chúng ta thực tập ngồi thiền không ngoài cái mục đích để cho tâm tư được lắng đọng. Trong suốt thời gian chúng ta thực tập thiền, chúng ta phải nuôi mặt trời chánh niệm để có mặt thường trực. Mà không phải chỉ cái lúc chúng ta ngồi, mà khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi làm bất cứ một việc gì, chúng ta cũng phải nuôi mặt trời chánh niệm để cho nó có mặt thường trực. Như mặt trời vật lý có thể soi sáng ngọn cây cành lá, chánh niệm cũng có thể soi mọi dòng suy tư và cảm giác của chính mình. Soi tỏ để mà nhận diện, để mà biết sự phát sinh tồn tại hay là hủy diệt của nó, chứ không phải chúng ta soi để mà chúng ta phán xét, chúng ta đánh giá, chúng ta mời mọc hay là chúng ta xua đuổi. Điều cần nói ở đây là chúng ta đừng cho mặt trời chánh niệm là phê chánh, mà chúng ta cũng đừng có nghĩ phê tà là tạp niệm. Bởi vì nếu mà chúng ta còn cho cái này là chánh, còn cho cái này là tà, thì chúng ta tự tạo cho mình một cái sự mâu thuẫn, tạo cho mình một bãi chiến trường để chống đối nhau. Bởi vì mình nghĩ có cái này chánh thì phải có cái kia tà. Mà chánh đương nhiên là cần phải được sự bảo vệ, mà tà là cần phải sự có cái sự tiêu diệt. Nhưng mà thực sự chánh tà cũng vẫn là mình. Vậy thì bây giờ mình tiêu diệt tà cũng là tiêu diệt cho chánh mình. Chánh niệm xuất hiện, chúng ta phải coi đó như là một người anh, chúng ta cũng phải coi đó như là một người chị, một người mà có thể được coi là từ hòa và được coi là nâng đỡ chúng ta. Chánh niệm là một sự có mặt từ hòa sáng suốt không kỳ thị. Tà niệm là những vui buồn, giận ghét kia cũng do chính chúng ta. Chúng ta biết, chúng ta nhận diện, chúng ta phân biệt. Nhưng mà xếp loại chánh tà để mà làm ra một thế trận để đánh nhau là không nên. Người ta thường nói sự xung đột giữa chánh và tà như là sự xung đột giữa ánh sáng và bóng tối. Do vậy mà chúng ta phải nhìn một cách khác. Bởi vì người Phật tử chúng ta có tu có học, nó không giống như người ở thế gian. Đừng cố tình tạo phe tạo phái, ở ngoài cũng vậy mà chính bản thân của mình cũng vậy. Càng tạo phe phái thì chúng ta càng khổ. Chúng ta phải có một cái nhìn khác hơn người ngoài, là bởi vì bóng tối nó không chạy đi đâu cả, bóng tối không tan biến đi đâu cả, mà bóng tối chỉ hòa hợp với ánh sáng. Bóng tối sẽ trở thành ánh sáng. Nó cũng giống như trong một căn nhà lạnh. Đương nhiên khi mà lạnh thì chúng ta phải mở hít. Hít xuất hiện thì cái không khí lạnh nó tan đi. Không phải hơi ấm đến mà cái hơi lạnh nó bỏ chạy, mà hơi ấm đó nó quyền, nó hòa tan, nó lẫn lộn với cái hơi lạnh, để rồi cuối cùng nó cho chúng ta hơi ấm. Kính thưa đại chúng, như vậy nói một cách vắn tắt, ngồi thiền không phải là chúng ta tìm một cảnh giới nào xa lạ để chúng ta vui. Ngồi thiền cũng không phải là đánh một trận giặc, mà ngồi thiền chỉ là quan sát. Tinh thần thư thái của chúng ta là để chứng tỏ rằng người có ngồi thiền. Nó cũng chứng tỏ từ một thái độ từ hòa của chúng ta đối với chính mình. Nó cũng chứng tỏ sự có mặt của ngọn đuốc chánh niệm trong chúng ta. Có nó tức là chúng ta có chủ quyền đối với tất cả mọi tình hình. Có nó thì chúng ta và chúng ta là chúng ta. Chúng ta đã đạt đến một mức độ an lạc nào đó. Chính sự an lạc đó nó làm cho chúng ta tươi mát. Và vì vậy mọi người đến với chúng ta ai cũng muốn gần gũi. Có nhiều người cứ nói rằng không biết cái người đó có bùa có ngải gì mà bao nhiêu người cũng bu theo. Thực ra không có bùa ngải gì đâu. Chỉ vì mọi người đến với người nào đó là tại vì người đó có một cái gì đó dễ mến, dễ thương. Đối với một người mà bặm trợn, quý vị có dám tới không? Tới với một người nói tiếng đầu tiên, tới tiếng thứ hai, tiếng thứ ba thì đã nạt nộ rồi, đã sách gầy, sách cây rồi, thì không ai mà dám tới cả. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng đến với mọi người, đến với một người nào đó thì đương nhiên người đó phải là nơi mà chúng ta có thể nương tựa. Nơi đó là nơi tươi mát. Thành ra vì vậy mọi người muốn đến gần và làm bạn. Tuy nhiên nói về cái sự tươi mát cũng không phải đợi khi nào mà chúng ta ngồi xuống mới có an lạc. Chúng ta có thể làm và thực hành giống như ly nước bưởi vậy. Nếu có lúc một ly nước bưởi khi mà rót ra với cặn bã như thế nào, đến khi nó ngồi yên, nó lắng đọng xuống, thì chúng ta cũng có thể làm như thế đó. Chúng ta có thể làm cho chúng ta tự lắng trong, không những trong tư thế ngồi, mà trong các tư thế đi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được và ngồi cũng được. Làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng có cái khả năng làm cho tâm tư mình lắng đọng. Ở đây xin được chia sẻ với đại chúng, những ngày đầu của các thầy các cô mới có bắt đầu học đạo, chắc chắn ai cũng được dạy thực tập quán niệm, trong khi làm cỏ ở ngoài vườn, trong khi quét sân ở sân chùa, trong khi rửa chén bát ở nhà bếp, trong khi thổi lá, dọn dẹp ngoài vườn. Tất cả đều theo một cái phương pháp của thiền sư độc thể, mà qua đó trong cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu dạy cho chúng ta. Sách này dạy cho chúng ta phải ý thức về mọi hành động của cơ thể chúng ta, mà qua đó những bài kệ phải luôn luôn hành trì khi mà rửa tay, rửa mặt, cài áo, xúc miệng, đánh răng, hoặc là khi uống nước, với cái mục đích là giúp chúng ta vững chãi, giúp chúng ta có chánh niệm, giúp chúng ta luôn luôn theo dõi cái dòng sông cảm thọ và cảm xúc của mình. Ở đây xin được giới thiệu đến đại chúng những cái bài kệ ngắn, chẳng hạn như: thấu khẩu liên tâm tình, vận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tình, đồng Phật vãng Tây Phương. Nghĩa là xúc cho, xúc miệng cho thanh tình, nói năng thoảng mùi thơm, ba nghiệp luôn trong sạch, được vãng cảnh Tây Thiên. Và lẽ tự nhiên nhiều cái bài kệ khác cũng nhằm cái mục đích làm cho chúng ta sống, duy trì chánh niệm. Như vậy quán niệm không những là soi tâm mà còn là soi thân nữa. Tại vì trong đó chúng ta thấy mọi tư thế và mọi động tác của cơ thể cũng cần được đặt dưới sự soi sáng của ý thức. Khi còn bé, mỗi lần mà về thăm nhà, chúng tôi thường nghe mẹ dạy chị như thế này: con gái là 12 bến nước, trong nhờ đục chiều. Thành ra vì vậy làm con gái là phải có ý có tứ. Hồi đó mặc dầu tu vệ nhưng mà chưa biết, mừng lắm, cứ nghĩ rằng là chắc mẹ dạy vậy đó, có lẽ là con gái mới là giữ ý giữ tứ, cho con trai thì không cần. Nhưng mà đến khi lớn lên rồi, khi mà các thầy mới bắt đầu mới khép vô khuôn khổ, thì mình mới thấy rằng là các thầy cũng bắt mình giữ ý giữ tứ hơn là mẹ mà dạy chị mình phải giữ ý giữ tứ. Các thầy các cô ở trong chùa không phải chỉ có giữ ý giữ tứ, mà phải có ý có tứ trong mọi ý mọi tứ, chứ không phải chỉ ý tứ không thôi. Như vậy chúng ta thấy bất cứ một người mẹ Á Đông nào, đó là nói riêng, và bất cứ những người mẹ nào ở trên thế giới này là nói chung, ai cũng dạy con mình phải có ý có tứ, phải làm những cái việc chẳng hạn như là công dung ngôn hạnh cho đẹp. Mà các bà mẹ đó chỉ biết rằng là có dự ý dự tứ là làm cho một cô gái đó trở nên đẹp thêm, làm cho một cô gái đó trở nên thùy mị, nhiều người mến hơn. Nhờ có ý tứ mà các cô không có hấp tấp, các cô không có vụt chạc, không có vụng về, và các cô trở nên khoan thai, dịu dàng và duyên dáng. Nhưng mà nếu nhìn chung thì chúng ta thấy thực ra các bà mẹ chỉ dạy con gái của mình phải có ý có tứ, đừng nên vụng về. Nhưng mà các bà mẹ đã vô tình dạy thiền mà các bà không biết. Người tu thiền chúng ta cũng phải theo cái nguyên tắc như vậy, là các thầy các cô theo cái nguyên tắc đó là càng cố giữ một cách nghiêm túc. Bởi vì phải có theo cái nguyên tắc giữ ý giữ tướng thì mình mới có cái oai nghi, gọi là oai nghi về tế hành. Mà quý vị biết là các thầy các cô á, không phải chỉ có một oai nghi thôi, mà có tới 3.000 oai nghi, 80.000 cái tế hành. Quý vị thấy nhiều không? Nhiều lắm. Cho nên á, bảo rằng là con gái phải có ý có tứ, thực ra chỉ là một phần nhỏ của các thầy các cô thôi. Đến khi nhìn chung thì mình thấy các thầy các cô ý tứ nhiều lắm. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng là chúng ta luôn luôn sống trong chánh niệm, đừng nghe thầy đồng trung nói và rồi ngán không dám tu. Nếu mà ai có duyên, có can đảm, cứ can đảm bước vô chùa Dược Sư đi, đừng có ngán là mình phải giữ ý giữ tứ nhiều. Thực ra có nhiều người cũng không vui khi mà thấy Phật bắt các cô phải, bắt các vị ni phải giữ 8 kinh pháp và bắt phải giữ 348 giới. Có nhiều vị cho rằng Đức Phật là không công bình, Đức Phật là chèn ép phái nữ, thương phái nam nhiều. Nếu mà trong quý vị nghĩ như vậy là chưa hiểu Phật. Bởi vì Đức Phật dạy càng giữ oai nghi tế hành bao nhiêu thì mình là càng được tự do nhiều bấy nhiêu. Quý vị thấy có đúng không? Điều đó xác nhận đúng. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, tương tự như một chiếc xe chạy ngoài đường. Quý vị cứ nghĩ là mình tự do mình chạy, được, cứ tự do chạy đi. Chạy rồi thì cảnh sát nó kêu là nó phạt thì đừng than là tại sao lại ác với tôi, tại sao phải xấu với tôi. Khi mà nó cho chạy 35 mai một giờ là phải có cái lý do chạy đúng 35 mai một giờ. Nếu mà chạy hơn thì là nó phạt. Nhưng mà khi nó cho chạy 60 mai một giờ mà mình chạy cái 20-30 mai, nó vẫn bị phạt như thường. Có một cái luật lệ mà mình tuân theo cái luật lệ là mình tự do. Ai mà vi phạm luật lệ đương nhiên là mình bị gặp cái khó khăn. Cái mà chúng ta nghĩ là tự do phải có cái khuôn khổ, không có nghĩa là tự do mà quá trớn. Thành ra vì vậy càng giữ giới bao nhiêu thì chúng ta là càng tự do bấy nhiêu. Mà nhất là tự do những cái phiền não đau khổ nó không quấy rầy mình. Nếu mà chúng ta biết giữ giới, biết thúc liễm thân tâm thì những cái đó không có ảnh hưởng trong cái cuộc sống của chúng ta. Như vậy người tu thiền phải theo cái nguyên tắc giữ giới. Có giữ giới thì chúng ta càng trở nên đẹp, tăng cũng như ni. Nhìn vào một thiền sinh, quan sát thiền sinh đó, khi mà một vị đó là thỉnh chuông, là quét sân, là đặt bàn, bất cứ một ông thầy nào mà có đệ tử, có dạy, có kinh nghiệm là biết cái người đó tu lâu hay là tu mau, biết người đó tâm tánh như thế nào. Đừng bảo rằng các thầy có tha tâm thông. Đương nhiên khi mà các thầy tu lâu năm, tâm tư lắng đọng, có thể đọc được tư tưởng, nhưng mà cái đó không phải là tha tâm thông. Cái đó trực giác nhìn thấy. Khi mà thấy một cái tác phong của người nào đó là thấy được thiền, chất thiền của người đó nhiều hay là ít, trong tác phong và nhân cách của vị đó. Cái chất thiền đó chính là cái kết quả của sự thực tập quán niệm mà người Phật tử chúng ta gọi là thiền vị. Cái bí quyết của thiền là sống ý thức trong từng giây phút và sự sống, giữ cho ý thức chánh niệm sáng tỏ để mà chúng ta chiếu dọi tất cả những gì xảy đến về phương diện tâm lý cũng như phương diện cơ thể và bất cứ mọi hoàn cảnh nào của chúng ta ở trong cuộc đời này. Trong khi chúng ta uống một bình trà cũng vậy, tâm chúng ta phải có mặt với chúng ta khi mà chúng ta uống trà. Như vậy uống trà là một trong những niềm vui mà chúng ta có hàng ngày. Chúng ta phải sống trọn cái niềm vui đó. Đối với những ai mà nấu bếp cũng vậy. Khi nào mà nấu bếp là chúng ta có tròn vẹn trong cái giây phút mà chúng ta nấu bếp. Chúng ta vui với cái niềm vui nấu bếp. Vui với niềm vui nấu bếp. Vui với cái niềm vui nấu bếp có những cái tác dụng rất lớn. Một là chúng ta thấy rằng chúng ta có cơ hội để phục vụ đại chúng. Mà hai nữa, khi mà đại chúng ăn những thức ăn này, nó giống như cái lương dược có thể nuôi người mà thọ nhận đó được khỏe mạnh, coi như là thuốc. Còn nếu mà tâm tư cứ cao có, cứ nặng nề, trong lúc chúng ta làm đã không thấy an lạc, mà cái người ăn vô thức ăn của chúng ta đó chẳng khác nào như họ ăn độc tố. Càng ăn những thức ăn mà do tâm tư của chúng ta trút vào đó đó, họ càng bệnh thêm. Nuôi người bệnh mà gặp những người mà có cái tâm tư mà không có an lạc, không có thảnh thơi, người bệnh càng lúc càng nặng thêm. Con nuôi cha mẹ cũng vậy. Khi mà con nuôi với một cái tâm tư hết sức là vui vẻ, tự nguyện, thì cha mẹ có cơ hội bình phục sớm. Nhưng mà con nuôi cha mẹ với cái tâm tư đau khổ buồn phiền, lẽ tất nhiên trong chết sớm thì không biết có không. Nhưng mà nếu mà với cái tâm tư buồn phiền than thở, ông già này á, bà già này chết thì chết phức đi cho rồi, để chi mà làm khổ tôi, thì cái người đó chắc chắn chết. Tại vì mình không có cái tâm tưởng cho nó lành bệnh thì không lành bệnh được. Thành ra vì vậy đó mà làm bất cứ một cái gì, chúng ta phải có niềm vui trong cái đó, thì nó có những cái tác dụng an lạc bản thân của mình, mà cái người thọ nhận cũng có được cái sự thừa hưởng. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường thấy tại các quán cà phê hay là những cái quán trà, nơi đó người ta ngồi, có người tới uống một ly trà rồi vội vã trả tiền để làm công chuyện khác. Thời gian có thể là vài ba phút là cùng. Trong phòng trà có nhiều khi người ta nghe nhạc, tai nghe âm nhạc, mắt nhìn những người khác uống trà, nó cũng vội vã giống như mình. Rồi đầu óc nghĩ tới những cái chuyện phải làm sau khi uống trà hay là uống cà phê. Uống một tách trà hay là uống một ly cà phê mà trong thời gian như vậy thì kể ra là cũng uổng. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là với cái thời gian vội vã đó, chúng ta không đem lại một niềm an lạc nào cho mình. Nếu có dịp chúng ta thấy các vị thiền sư uống trà, có thể từ 2 tới 3 giờ đồng hồ để mà uống một ấm trà. Mà thực sự không phải uống một ấm trà để mà ngồi nói chuyện, mà uống một ấm trà chỉ là muốn để ngồi bên nhau thôi. Đó là nói tới chư vị thiền sư, các ngài siêu tuyệt thì chúng ta không có so sánh được. Nhưng mà nếu đại chúng mà chịu khó về chùa Dược Sư mỗi buổi chiều thứ 6, quý vị sẽ thấy cái không khí sinh hoạt ở chùa Dược Sư rất đẹp. Mỗi chiều thứ sáu đều có trà đàm, ngồi uống trà, tâm tình, chuyện dài trong đêm, chuyện ngắn trong đêm, chuyện tâm sự đủ. Nếu mà ai có tâm sự dài thì mình nói chuyện dài, mà ai có tâm sự ngắn mình nói ngắn, nhưng mà đại khái rất là đẹp, rất là hay. Cho nên xin được cũng giới thiệu với đại chúng và khuyến khích rằng dành thì giờ để mà ngồi bên nhau để mà uống trà. Lễ tứ niên nhiều khi nhiều người không biết. Chúng ta có thể là đồng ý hay là không đồng ý rằng những người này chỉ biết ham chơi, không biết lo đến chuyện khác, kể cả chuyện quốc gia đại sự. Nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng là ngồi uống trà mà nói chuyện đạo, hay là ngồi uống trà không cần nói gì cả, chỉ ngồi bên nhau thôi, là những người đó biết uống trà bên người thân của mình. Từ cái khuynh hướng này chúng ta có thể nói rằng ăn cơm cũng vậy. Trong nhà nếu mà tới cái bữa ăn mà chồng một chén, vợ một tô, mỗi người ngồi mỗi góc thì đương nhiên mình thấy không có vui rồi đó. Ngồi trong cái bữa ăn, ngồi bên nhau, có vợ ăn vợ, có ngon ăn ngon, như vậy chúng ta vẫn thấy có một cái hạnh phúc. Cho nên đại chúng lưu ý ở điểm này. Và mỗi khi ăn cơm, là cơm trưa cũng được, là cơm tối cũng được, làm sao cho có mặt đầy đủ cái gia đình, mình ngồi ăn bên nhau, đó là một cái hạnh phúc lớn. Đừng cố ý ăn riêng, hay đừng cố ý xê lẻ, ai làm gì thì làm, hạnh phúc là ở chỗ đó. Ngồi mà nhìn nhau vẫn có cái đẹp. Như vậy chúng ta thấy ngồi uống một tách trà, ngồi uống một ly cà phê, hay là ngồi bưng một chén cơm mà ăn, chúng ta sống trọn vẹn trong những giờ phút bên nhau, đó là những hạnh phúc rất là đẹp. Thực sự nói mỗi ngày mà để ra 3 tiếng đồng hồ để mà uống trà, kể ra cũng là hơi nhiều. Tại vì còn nhiều cái việc khác chúng ta phải làm, chẳng hạn như là trồng bông, tưới rau, thổi lá, dọn dẹp ngoài vườn, hay là giặt áo, hay là làm những chuyện khác. Những chuyện đó có thể không dễ chịu bằng lúc mà chúng ta uống trà, hay là lúc mà chúng ta đi thiền hành bách bộ ngoài vườn. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng trong quán niệm thì chúng ta không còn là khó chịu nữa. Như vậy từ đó chúng ta mới thấy rằng việc mà rửa bát, hay là việc nấu cơm, hay là việc làm ở ngoài vườn, nhiều người cho đó là việc không dễ chịu, nhất là khi ăn cơm xong mà đi rửa chén á, có nhiều người sợ lắm, sợ rửa chén. Một phần là do ăn no tức bụng, một phần thì nó đã mệt rồi, mà bây giờ còn đứng rửa chén nữa thì đau khổ vô cùng. Chúng tôi thấy rằng việc rửa chén chỉ có thể khó chịu khi mà chúng ta không rửa chén hoặc là không rửa bát mà thôi. Nhưng mà khi mà đứng vô đó rồi, xăng tay áo lên rồi, thì giờ rửa chén rửa bát đó nó trở nên rất là dễ chịu. Kính thưa đại chúng, việc thổi lá cũng vậy. Có nhiều khi trời mưa lâm râm, khi mà chưa thổi lá chúng tôi cảm thấy nó lười lắm. Nhưng mà khi mang cái máy lên vai rồi mà nó nổ sùm rồi đó, là bắt đầu mình thổi một chút xíu là mình thấy mình hăng, thổi một chút xíu là mình thấy mình khoan khoái vô cùng. Mà cứ thấy mỗi lá nó bay nó sạch ở dưới đó là mình thấy khỏe. Như vậy là không thấy ngán. Rồi thì cứ thong thả mà thổi. Thổi hết cái chỗ này tới chỗ khác, thổi từ trong sân tới ngoài vườn. Thấy rất là thoải mái. Tại vì chúng ta biết rằng là làm việc mà hối hả, làm việc để lấy có, thì mình không thấy được cái niềm an lạc. Cái vấn đề rửa chén cũng vậy. Nếu mà chúng ta biết là hối hả mà rửa cho xong cái chồng chén để mà đi uống trà hay là để mà ngủ, thì thực sự cái khi mà ngồi uống trà cũng không chắc để yên, là tại vì mình còn nghĩ tới mình làm cái chuyện khác. Hay là rửa chén cho xong để mà kiếm một giấc ngủ trưa, ngủ cũng không yên là tại vì mình còn nghĩ là sau khi ngủ rồi mình phải làm cái kia nữa. Cho nên giấc ngủ cứ chập chờn mà không yên được. Sự kiện chúng ta làm việc, tiếp xúc với thực tế là một sự kiện rất là nhiệm màu. Mỗi công việc của chúng ta làm cũng như là mỗi câu thơ, mỗi cái lá nó bay, là mỗi cái lời văn mình viết ra. Sự kiện chúng ta đứng đó, chúng ta làm việc, tất cả đều có cái ý nghĩa của nó. Nó giống như là chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta đang tụng kinh hay là chúng ta thỉnh chuông. Mỗi tư tưởng, mỗi tác động, đặc biệt như ánh sáng quán niệm, đều trở thành một nghi lễ và đều trở thành một cái pháp tu của mình. Mặt trời thiền quán, một khi mà chúng ta thắp sáng lên là chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nơi nào chúng ta cũng tu được, nơi nào chúng ta cũng thấy rằng nơi đó không còn một cái ranh giới giữa siêu nhiên và trần tục nữa. Nơi nào cũng là tu cả. Nhiều khi chúng ta làm chậm hơn một chút, chậm hơn người khác, nhưng mà chúng ta sống tròn vẹn trong giây phút, trong thời gian chúng ta làm việc, chúng ta thấy rất cần. Riêng về chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng rất là bằng lòng về cái điểm đó. Tại vì làm việc nó cũng vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh. Nghĩa là làm việc để vừa có tăng thêm năng suất, làm việc vừa có tăng thêm năng suất mà cũng là sống trọn vẹn trong cái giây phút làm việc. Hay nói một cách đơn giản hơn, làm việc vừa, chẳng hạn như là thổi lá, vừa là làm sạch răng mà vừa là tập thể dục. Nói một cách tu hành hơn, có chuyên môn hơn, các thầy các cô ở chùa Dược Sư đó không cần phải đi đâu tập thể dục, cứ mỗi buổi sáng 4:30 dậy tụng kinh lăng nghiêm, rồi sau đó là lại 108 lại, ngày nào cũng vậy, từ thứ hai cho tới thứ năm. Quý vị thấy đó, một là mình vừa tu lại Phật vừa có phước, mà là vừa tập thể dục nữa. Cho nên mình thấy rằng vừa cứu cánh mà cũng vừa là phương tiện. Mình sống tròn vẹn với thời gian đó, không bỏ thời gian nào hết. Nếu không có khả năng sống trong an lạc khi mà chúng ta làm việc, chúng ta cứ mong làm cho mau xong để rồi ngồi uống trà, hay là ngồi cho mau làm cho mau xong để mà đi tán láo với bà con thiên hạ, thì như vậy chúng ta không có khả năng làm bất cứ một việc gì khác. Bởi vì nếu mà có phải muốn mau mau tới ngồi tán láo với thiên hạ, còn đang tán láo đó, nhưng mà mình là nghĩ, ồ tôi quên cái kia rồi, rồi bắt đầu mình chạy nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng nâng một tách trà lên, chúng ta sẽ nghĩ những chuyện khác. Làm bất cứ một việc gì chúng ta cũng cứ nghĩ tới cái chuyện khác. Như vậy hương vị trà mà thời gian thoải mái nhất của chúng ta nó cũng biến mất đi. Và tất cả những cái gì chúng ta được coi là thánh thiện trong khi mà chúng ta tiếp xúc tại đó, nó cũng không còn nữa. Chúng ta luôn luôn bị thu hút về tương lai mà không có một cái khả năng chúng ta sống trong hiện tại. Kính thưa đại chúng, có người hỏi, trong khi rửa bát, thổi lá, làm vườn, hoặc làm việc trong các xưởng, các hãng, làm thế nào để chúng ta nuôi dưỡng chánh niệm? Câu hỏi này rất là hay, nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị phải tìm ra câu trả lời của chính mình. Chúng ta phải làm thế nào để cho mặt trời chánh niệm đó nó sáng mãi mãi trong chúng ta thì làm. Chúng ta có thể sáng tạo những phương thức thích hợp, hoặc giả chúng ta có thể áp dụng một vài phương thức mà người trước đã làm. Ví dụ, chẳng hạn như mình xúc miệng, mình đọc thấu khẩu liên tâm tình, vận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tình, đồng Phật vãng Tây Phương. Có nghĩa là chúng ta sống, chúng ta nuôi chánh niệm bằng hơi thở ra, bằng hơi thở vào và bằng tất cả mọi hành động của chính mình. Tư tưởng nào hoặc là cảm thọ nào phát khởi, chúng ta cũng biết được. Chúng ta cũng cho nó xuôi dòng theo hơi thở của mình. Chúng ta nên thở thật nhẹ nhàng và hơi thở dài một hơn bình thường. Như vậy đủ chứng minh là chúng ta đang thực sự theo dõi và đang thực sự sống trong hạnh phúc an lạc. Trong lúc mà chúng ta đi bắt bộ ở ngoài vườn, hay là nơi công viên, hay là một nơi nào cũng được, chúng ta có thể theo dõi hơi thở. Vào những lúc mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc là cau có, mệt mỏi đừng có trách ai, mà cau có cũng đừng nên buồn phiền. Cái mà hay nhất là chúng ta có thể nằm dài ra, duỗi tay duỗi chân cho nó khỏe, buông thả khoan thư, vừa cái tinh thần mà vừa vật chất, tức là thân tâm, để cho nó ở trong cái trạng thái buông thả. Trong tư thế nằm, bằng cách đó chúng ta có thể làm cho phục hồi lại sinh lực của chúng ta. Nếu mà chúng ta không thực hành mỗi ngày thì ít ra vài ba lần chúng ta cũng nên làm, một hay là hai lần trong mỗi ngày. Nếu chúng ta có thể làm vậy là chúng ta có thể di dưỡng được cái tâm hồn của mình. Kính thưa đại chúng, nuôi chánh niệm, theo dõi hơi thở, đó là hạnh phúc chúng ta tự cho chúng ta và phân phát cho những người xung quanh. Đừng bao giờ nghĩ là phải có tiền, có bạc nhiều cho người thân của mình mới gọi là cho. Chúng ta có thể xuất ra nhiều tiền để mua nhiều món đồ để mà tặng cho những người thân trong gia đình, nhưng mà không món quà nào tốt đẹp bằng nhiều hạnh phúc, bằng cái cách sống mà chúng ta cho người thân của chúng ta. Hơi thở và nụ cười của chúng ta, đó là món quà quý giá lắm mà không cần phải tốn tiền mua. Vậy mà có nhiều người vẫn không biết, thà là bỏ 500-300 đồng bạc đi mua quà chứ còn không chịu làm như vậy. Thế là phí đó. Phải tập biết giữ chánh niệm, biết giữ cái khuôn mặt tươi dễ thương của mình để tạo một cái sự thân tình, tạo một cái sự trìu mến với những người xung quanh, mà nhất là người thân của mình. Có người tâm trí hơi loạn động nhiều, muốn duy trì chánh niệm để dùng pháp đếm hơi thở thay vì là cái pháp theo dõi hơi thở. Và trong thời gian thở ra và thở vào đó, người ta đếm một, duy trì từ một cho tới mười, rồi tiếp tục từ mười trở lại một. Nếu mà từ một đến mười mà mất chánh niệm thì bắt đầu đếm lại. Khi tâm mà an tịnh rồi thì bỏ đếm để theo dõi hơi thở. Chúng ta cũng có thể áp dụng như vậy, và thực sự Phật tử của chùa Dược Sư cũng đã từng làm như vậy. công việc ban ngày của quý vị là công việc gì thì đương nhiên chúng tôi không có rõ. Nhưng mà chúng tôi biết rằng có những công việc có thể đi đôi với quán niệm. Do vậy mà cũng xin được đề nghị với đại chúng, dù cho là làm bất cứ một việc gì cũng phải luôn luôn quán niệm. Quán niệm để biết được cái dòng sông cảm thọ của mình, quán niệm để thấy được cái dòng sông tư tưởng của mình. Lúc nào cái dòng sông khác nó sáp nhập vào, lúc nào trong cái dòng sông tư tưởng của nó, của mình nó thoát ly. Biết được như vậy là chúng ta không khổ. Thắp sáng chánh niệm, thắp sáng ngọn đuốc của chúng ta lên để mà bắt đầu học lại cách uống trà, học lại cái cách ngồi ăn cơm, cách rửa bát, cách đi bộ, cách lái xe và cách làm việc hàng ngày. Đừng tưởng là mình ăn cơm như vậy là xong, đừng tưởng mình lái xe như vậy là xong, đừng tưởng mình đi như vậy là xong. Phải học cái cách đi của mình, đi như thế nào cho đẹp, đi như thế nào để cho tươi, đi như thế nào để cho có một cái oai nghi thực sự. Đừng để hoàn cảnh nó kéo chúng ta theo như một dòng nước lũ kéo theo tất cả những gì nằm trên lối đi qua đi lại trong cuộc đời. Được so sánh bởi chánh niệm, lẽ tất nhiên những động tác trong công việc hàng ngày của chúng ta nó sẽ trở nên có ý nghĩa. Nếu mà không thì cái việc làm của chúng ta nó trở nên vô vị. Mà một khi mà đã thấy chán, thấy buồn phiền, mình không thấy tha thiết làm một cái việc gì cả. Đó là lý do có nhiều người tại sao đang làm như vậy bỏ ngang. Tại sao có những người đang có về chùa tu học như vậy bỏ ngang? Là tại vì thấy không có cái gì cho mình thú vị cả. Mà kể cả có những thầy cô đang tu nửa chừng, không chịu tu nữa, là bởi vì không có cái gì để mà có thể lôi kéo mình được cả. Không có cái gì để mà làm cho mình hấp dẫn. Thì như vậy uổng. Đừng để cho hoàn cảnh nó kéo chúng ta. Được so sánh bởi chánh niệm thì cái việc làm của chúng ta càng tích cực, càng hăng say nhiều. Trong chánh niệm chúng ta thấy có ta hiện hữu màu nhiệm trong đời sống màu nhiệm, mà chúng ta không còn là một cái máy chỉ biết lặp đi lặp lại những cái cử động của công việc hàng ngày của mình. Những lúc làm việc mà tâm trí vẫn vơ đầy tạp niệm thì chúng ta muốn kéo chánh niệm, muốn thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm, chúng ta phải hỏi: ta đang làm gì đây? Hỏi như vậy tức là chánh niệm được thắp lên, hơi thở được theo dõi và mỗi giây phút của một công việc nó trở nên linh động hơn. Nếu mà muốn ca, muốn hát thì mình sẵn sàng ca, sẵn sàng hát. Nếu gặp một cái người nào đó mà dường như quen thì mình phải hát cái bài Gặp Nhau. Xin mời đại chúng hát bài Gặp Nhau. Tôi trông anh quen quá đi thôi, hình như đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Cờ tình cờ gặp nhau đây phen nữa, mỗi ý ân tình đượm nồng hơn xưa. Giờ này đây tôi tặng anh một trời mộng đẹp, hoa tình thương trùng trùng điệp điệp. Một lần gặp là muôn phen nhung nhớ, thương là thương thương mấy cho vừa. Tôi trông cô quen quá đi thôi, hình như đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Cờ tình cờ gặp nhau đây phen nữa, mỗi ân tình đượm nồng hơn xưa. Giờ này đây tối tăng của một trời mộng đẹp, hoa tình thương trùng trùng điệp điệp. Một lần gặp là muôn phen nhung nhớ, thương là thương thương mấy á cho vừa. Tôi trông em quen quá ý à đi thôi, hình như đã gặp em ở đâu rồi thì phải. Cờ tình cờ gặp nhau đây phen nữa, mỗi ý à ân tình đượm nồng hơn xưa. Giờ này đây tôi tặng em một trời mộng đẹp, hoa tình thương trùng trùng điệp điệp. Gặp là muôn phen nhung nhớ, thương thương mấy á cho vừa. Thương là thương thương mấy á cho vừa. Thương thương mấy á cho vừa. Xin cảm ơn đại chúng, hát hay quá. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta có thể ca hát hay làm bất cứ một việc gì nhưng mà trong chánh niệm. Khi ngồi thiền, chúng ta không nên vận dụng trí não để mà lý luận hoặc là tìm cách tháo gỡ những câu hỏi, những cái thắc mắc, hay là tìm giải một cái phương trình toán học hay một câu đố mẹo nào khác. Chúng ta phải quan sát theo dõi chánh niệm, mà không có nghĩa là phân tích, nó chỉ có nghĩa là nhận diện thường trực mà thôi. Suy nghĩ nhiều thì mới lao tâm, chứ thực ra nếu mà chánh niệm hoặc là nhận diện thì nó không có lao tâm, mà trái lại nó có cái sự thoải mái rất là nhiều. Thành ra vì vậy, nếu có lúc nào đó mà tâm tư mình không thoải mái, quý vị cứ ngồi yên giống như ly nước bưởi, mình để cho nó ngồi một lát, nó sẽ yên tĩnh. Chánh niệm là một động cơ biến trạng thái ngủ thành trạng thái thức, thành trạng thái thức. Nghĩ mà không biết mình nghĩ, cảm mà không biết mình cảm, giận mà không biết mình giận, đi mà không biết mình đi, ngồi mà không biết mình ngồi. Trạng thái đó là trạng thái mê ngủ. Bây giờ chúng ta đốt ngọn đuốc chánh niệm lên. Như vậy là chúng ta chuyển cái trạng thái mê sảng sang cái trạng thái tỉnh. Như vậy chúng ta mới thấy rõ được. Đức Phật cũng là một con người cũng như bao nhiêu con người khác, nhưng mà Ngài là cái người có thường trực chánh niệm. Sao nên Ngài đắc đạo sớm? Chúng ta thỉnh thoảng cũng có chánh niệm. Thành ra vì vậy chúng ta thỉnh thoảng mới được làm Phật thôi. Chúng ta vẫn có khả năng làm Phật, nhưng mà tạp niệm nhiều, cho nên chúng ta cứ làm chúng sanh nhiều hơn là chúng ta làm Phật. Thiền tập chúng ta phải hiểu không phải là một nỗ lực phân tích và suy diễn. Phương pháp mà chúng ta thực tập là niệm định tuệ hoặc là phương pháp trị quán, không phải là những phương pháp phân tích là suy diễn. Như khi mà chúng ta thấy mặt trời chiều nó dọi xuống cành cây kệ lá, nó không màn bằng mặt trời đứng bóng. Và một khi mà mặt trời mà chiếu dọi xuống tuyết liên tiếp như vậy thì đương nhiên tuyết nó sẽ từ từ nó tan rã. Một con gà mái mà ấp ủ cái trứng lâu ngày thì đương nhiên nó phải sanh ra con. Từ những con gà con đó nó mổ trứng, nó chui ra ngoài. Đó là những hình ảnh có thể đem ra ví dụ cho cái việc thực tập của chúng ta. Mục đích của thiền quán là để thấy được mặt mũi của thực tại. Thực tại này là tâm và đối tượng nhận thức của tâm. Khi mà chúng ta nói về tâm và cảnh thì đương nhiên chúng ta có ngay một cái quan niệm nhị nguyên về vũ trụ, giữa chúng ta và vũ trụ, giữa người này và người khác nó có cái tính phân chẽ. Nhưng mà khi chúng ta nói tâm và đối tượng nhận thức của tâm thì chúng ta đứng ở một bình diện khác và tránh được phần nào sự tác hại của sự phân chia quán niệm, phân chia phân biệt khái niệm. Tác dụng của thiền quán là tác dụng chiếu rọi của mặt trời, nó giống như sự nung nấu của lửa, nó giống như sự ủ ấp hơi nóng của con gà mẹ. Và trong cái trường hợp nấu cơm, trường hợp xoay tuyết và trường hợp ấp trứng, không có nỗ lực phân tích và suy diễn mà chỉ có cái công phu tập trung và bền bỉ, chúng ta có thể làm được một cái gì đó cho thực tại hiển lộ, mà không nên vẽ nên một bức hình của thực tại bằng những đường nét do tâm trí của chúng ta tưởng tượng, chúng ta vẽ ra. Khi nói rằng là thực tại không thể miêu tả bằng khái niệm, chính là cái thấy do tuệ giác của ta khi mà chúng ta ngưng tụ tinh thần để mà quan sát. Thành ra vì vậy, chúng ta có thể nói rằng tất cả những vấn đề của sự sống, từ những trạng thái tình cảm như là đam mê, như là hận thù, như buồn khổ, cho đến những nghi vấn về tri thức như sinh diệt có không vân vân, đều có thể đưa ra làm đối tượng của chánh niệm của chỉ quán. Như chúng ta đã thấy, chánh niệm chúng ta cần, rất là cần. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng nó vừa là nhân, vừa là quả, vừa là định, vừa là tuệ, vừa là chỉ mà cũng vừa là quán. Chánh niệm vừa thắp lên, tâm đã được định và chúng ta thấy rõ tâm của chúng ta hơn. Như vậy, nhân quả là đồng thời. Đã được định, tâm đã được định. Khi mà chúng ta thắp sáng chánh niệm thì tâm đã được định và chúng ta thấy rõ tâm hơn. Nó cũng giống như là máy phát điện. Một khi mà máy phát điện quay thì dòng điện có mặt và đèn nó sáng. Cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn tập duy trì cái chánh niệm. Làm như thế nào đó để trong giấc ngủ chánh niệm vẫn còn tác dụng và công án vẫn tiếp tục nhìn một cách âm thầm. Có nhiều vị tu thiền thấy được mình đang duy trì chánh niệm ngay cả trong giấc mơ. Do vậy mà đừng coi thường bất cứ một giây phút nào. Chúng ta phải luôn luôn duy trì chánh niệm để khi mà chúng ta ngủ, chúng ta vẫn duy trì trong chánh niệm. Phương pháp của các nhà khoa học từ trước đến nay là giới hạn đối tượng khảo cứu vào một phạm vi nhỏ để mà tìm việc khảo cứu. Thì như vậy đối tượng càng nhỏ thì cái sự chú ý càng lớn. Nhưng mà đến khi đi vào cái địa hạt của cực vi siêu nguyên tử thì các nhà khoa học khám phá ra rằng mỗi chất điểm được tạo thành bởi tất cả những chất điểm khác. Và cái tâm ý của các nhà khoa học khi mà quan sát không còn là một thực tại biệt lập với các quan sát, thì như vậy chúng ta thấy rằng nó có một cái điểm tương tự giống như người Phật tử chúng ta hằng quan niệm. Với cái yếu tố này nó có một cái sự quan hệ với những yếu tố khác và nhân duyên trùng trùng như vậy. Ý niệm này nhận ra rằng vạn tượng nương vào nhau để mà sinh khởi, để mà hiện hữu. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử chúng ta phải có cái nhìn rằng là từ lâu các nhà khoa học thường vạch ra những cái đường ranh giới giữa người nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. Nhà khoa học và con vi trùng dưới kính hiển vi là hai thực thể riêng biệt độc lập, nhưng mà đối với thiền học thì nó là kỳ cái đó. Hãy nhớ lại cái sự quan hệ giữa ánh nắng mặt trời và màu xanh ở trên lá của cây. Khi mà chúng ta rọi chánh niệm vào các đối tượng của tâm ý khác, thì các đối tượng này biến thể và đồng nhất với chánh niệm, mà qua đó kinh bốn niệm xứ dạy chánh niệm là chúng ta phải dùng những cái mệnh đề. Người học Phật phải luôn luôn quán niệm thân thể nơi thân thể, quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức, và quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Ý kinh này là trong khi quán niệm, không cho đối tượng quán niệm là một cái gì biệt lập ngoài chủ thể năng quán. Như vậy chúng ta phải sống cái đối tượng đó, phải hòa hợp với đối tượng đó, như một hạt muối đi vào lòng biển đại dương, đo chất mặn của đại dương. Một công án thiền cũng vậy. Công án không phải là một bài toán mà chúng ta có thể giải đáp để sử dụng trí lực của mình. Nó cũng không thể tách rời đời sống hàng ngày của chính mình, mà công án đó phải được coi như là cấy vào trong xương, trong thịt, trong tủy của mình. Và chúng ta phải trở thành một cái miếng đất để mà nuôi dưỡng nó. Có như thế thì hoa trái của nó mới có thể có được từ tâm lực của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta hãy thực tập cách lắng đọng tâm tư của chúng ta giống như ly nước bưởi. Một ly nước bưởi khi mà chúng ta rót ra, chúng ta sẽ trông thấy xác bưởi rất là nhiều. Nhưng mà để ly nước bưởi ngồi yên một hồi lâu, chúng ta thấy nó lắng trở lại. Và chúng ta cũng vậy trong cuộc sống hàng ngày. Với tâm tư dao động, chúng ta đừng làm gì cả. Chúng ta hãy ngồi yên một hồi lâu thì chắc chắn cũng lắng đọng tâm tư. Một khi mà chúng ta ngồi yên một hồi lâu, lắng đọng tâm tư, đương nhiên chúng ta sẽ thấy rất khỏe. Ly nước bưởi ngồi lâu thì lắng trong, và theo một cái định luật, ngồi lâu chúng ta cũng lắng trong. Đó là lý do mà chư tôn đức thường khuyến khích chúng ta phải thực tập ngồi thiền. Một khi mà trong tâm tư của chúng ta lắng đọng, lắng trong, thì chúng ta sẽ thấy an hòa, khỏe khoắn và tươi mát hơn. Chúng ta tự cảm thấy chính mình tươi mát và những người xung quanh cũng tươi mát, cũng an lạc. Một em bé mà ưa tới gần chúng ta không phải là tại vì chúng ta có kẹo nhiều, không phải tại vì chúng ta thường kể chuyện cổ tích cho các em nghe, mà có khi nó ưa tới gần chúng ta tại vì chúng ta tươi mát, tại vì chúng ta là người có khả năng để cho nó nương tựa. Chúng ta có thể ngồi một thời gian thực tập khi mà tâm tư của chúng ta bị dao động. Dù là chưa được như ly nước bưởi, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy thân tâm của chúng ta lắng đọng một phần nào. Như vậy, ly nước bưởi có một chân lý rất là bền, rất là vững. Còn chúng ta chưa có một thế ngồi thật là vững. Cái đó cũng là điều đáng tiếc. Trong khi những xác bưởi nhỏ tuyệt đối vâng theo định luật tự nhiên và từ từ rơi nhẹ xuống đáy ly, thì tư tưởng của chúng ta nó lại giống như đàn ông nó bay loạn cào cào, không vâng theo một cái mệnh lệnh nào của chúng ta để mà lắng xuống. Chính hai điều đó nó đã gây cho chúng ta cảm tưởng là chúng ta sẽ không làm được như ly nước bưởi. Nhưng mà cái đó chỉ là cái sự nóng bụng vội vã của chúng ta. Thực sự chúng ta có khả năng làm được điều đó. Như chúng ta ai cũng biết rằng con người là một sinh vật có tư tưởng và có cảm giác, nó không giống như ly nước bưởi. Chúng tôi cũng đồng ý là như vậy. Nhưng mà chúng tôi biết rằng chúng ta có thể làm như ly nước bưởi và hơn thế đó nữa, có thể là làm hay hơn ly nước bưởi. Chúng ta có thể đạt tới trạng thái lắng trong, không những trong tư thế ngồi mà trong những tư thế đi, đứng, nằm, ngồi hay là làm bất cứ một việc gì khác. Quý vị có thể là không tin, nhưng mà đừng vội khó chịu. Mời quý vị có thể thực tập ở nhà cũng được. Nếu quý vị muốn, mời quý vị đến chùa Dược Sư với chúng tôi cùng thực tập. Có thực tập, có cố gắng, chắc chắn chúng ta sẽ đạt tới an tịnh như chúng ta mong đợi. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tâm Tư Lắng Đọng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.